sống tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhàn Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Người ta kể lại rằng, có một tên tội phạm đã bị kết án tử hình ở Mỹ. Người anh của tên tội phạm này vốn là một người được tiểu bang mang ơn sâu đậm vì những việc làm và sự cống hiến lớn lao trước đó, nên đến cầu xin thống đốc tha cho em mình. Lệnh tha được ban ra, và người anh đi thăm em với lệnh tha trong túi áo. Ông nói với hắn, em sẽ làm gì nếu được tha chết? Người em sừng sộ trả lời, điều đầu tiên em làm là đi tóm cổ tên quan tòa đã xử em và giết hắn. Kế đến, em sẽ tóm cổ nhân chứng và thủ tiêu hắn. Nghe đến đó, người anh đứng dậy ra khỏi nhà tù, với lệnh tha vẫn nằm trong túi. Và tên tội phạm đã phải lãnh nhận án tử hình ngay sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, người tử tù trong câu chuyện trên đây đã không biết nhìn nhận tội lỗi của mình để hoán cải và làm lại cuộc đời. Trái lại, anh ta vẫn nuôi trong lòng sự hung ác và những toan tính tiếp tục hãm hại người khác. Không biết hoán cải, anh ta không đáng được tha thứ và phải trả giá cho tội ác của mình. Trong cuộc sống, không ai trong chúng ta không từng mắc phải những thiếu sót, lỗi lầm. Điều quan trọng chính là thái độ của chúng ta trước những lỗi lầm đó của mình. Kinh nghiệm cho thấy, những người biết khiêm tốn nhận lỗi và quyết tâm sửa đổi thì luôn được tha thứ và cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn. Còn những ai luôn cố chấp, không nhận lỗi của mình mà còn đổ lỗi cho người khác, thì không bao giờ nhận được sự cảm thông và tha thứ. Lần dở lại những trang kinh thánh, chúng ta thấy có bao câu chuyện về sự hoán cải và ơn tha thứ. Nguyên tổ của chúng ta, Adam và Eva, khi phạm tội, đã không nhìn nhận lầm lỗi của mình, mà quanh co, tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác, nên phải chịu án phạt. Trái lại, dân thành Ninive đã lắng nghe lời cảnh tỉnh của tiên tri Jonah mà ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi, nên được Chúa tha thứ. Và vua David, dù đã phạm những tội tày trời, đó là ngoại tình và giết người, nhưng ông đã biết ăn năn đền tội, nên cũng được Chúa thương xót và thứ tha. Và còn bao nhiêu tội nhân khác, như Madalena, những người thu thuế, người phụ nữ ngoại tình, cũng được Chúa tha thứ hết lỗi lầm, và họ đã làm lại cuộc đời. Chúng ta cũng hãy xin ơn Chúa giúp chúng ta biết hoán cải, từ bỏ những thói quen và lối sống xa rời luật Chúa dạy. Đồng thời, việc can đảm nói lời xin lỗi và bù đắp lại những thiệt hại mình đã gây ra cho người khác về vật chất cũng như tinh thần, chính là những cử chỉ thể hiện sự hoán cải thiết thực nhất và đẹp nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ công khai loan báo tin mừng của Người chính là lời kêu gọi hãy sám hối. Ước gì lời mời gọi ấy vẫn luôn vang vọng trong cõi lòng chúng ta, đặc biệt trong những ngày sống tâm tình cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái của mùa chay, để chúng ta biết chân thành nhìn nhận những lỗi lầm, thiếu sót của mình và quyết tâm hoán cải. Lạy Chúa, sám hối và hoán cải là điều kiện để mỗi người chúng con đón nhận được ơn tha thứ của Chúa và của tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình và hoán cải để trở về với tình thương bao la của Chúa và tình thân ái của những người xung quanh chúng con. Amen.
Xin ơn trời thắp sáng lòng trí khôn bằng ngọn lửa hồng, vui trên đường hy sinh theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi con xin sống cho Ngài, Chúa ơi con xin sống cho Người, trọn đời con vang bài ca mới để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về.